Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá thành công chuyên án đường dây mua bán người dưới 16 tuổi do nhóm đối tượng chuyên giả danh công an, bộ đội biên phòng, dụ dỗ, lừa gạt phụ nữ trẻ em ở các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lào Cai bán sang Trung Quốc.
WePhoenix, nhà đầu tư tài ba hay trò đánh bạc đa cấp.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung hỏi đáp chính sách pháp luật về phòng chống mua bán người. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá thành công chuyên án 419D đấu tranh với đường dây mua bán người dưới 16 tuổi do nhóm đối tượng chuyên giả danh công an, bộ đội biên phòng dụ dỗ, lừa gạt phụ nữ trẻ em ở các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lào Cai bán sang Trung Quốc. Đây là chuyên án do Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an xác lập vào tháng 5 năm 2019. Sau khi được giao nhiệm vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã tập trung lực lượng điều tra xác minh và phát hiện đối tượng Sùng A Chớ, sinh năm 1991, trú tại bản Nậm Pon, xã Mường Tong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, là kẻ cầm đầu đường dây lên tới 7 đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp của Công an Trung Quốc, Công an tỉnh Điện Biên, từ ngày 2 tháng 7 năm 2020 đến ngày 5 tháng 8 năm 2020, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã bắt được 7 đối tượng trong đường dây này. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã làm rõ hành vi phạm tội của Chớ và các đối tượng có liên quan, tỷ lệ ăn chia cũng như phương thức thủ đoạn phạm tội của đường dây buôn người nêu trên. Ngoài thủ đoạn cũ là lừa yêu, Sùng A Chớ còn giả danh công an hoặc bộ đội biên phòng để lừa bị hại. Quá trình đấu tranh đã có đủ căn cứ xác định Chớ và các đối tượng trong vụ án đã thực hiện chót lọt 29 vụ, lừa bán 41 phụ nữ, trẻ em sang Trung Quốc. Quá trình kiểm tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã thu giữ trong điện thoại di động và máy tính bảng của Sùng A Chớ có 29 ảnh chụp chứng minh nhân dân Việt Nam, được chèn ảnh Công an Nhân dân, Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ đội Biên phòng Trung Quốc. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án và làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam khẩn cấp đối với Nguyễn Thành Long, sinh năm 1978, cư trú tổ 10, ấp Bình An 2, xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, về tội sản xuất hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 16 giờ ngày 2 tháng 7 năm 2020, tại khu vực Chành Xe Tô Châu, thuộc xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, lực lượng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang phát hiện Nguyễn Thành Long đang điều khiển xe mô tô vận chuyển 180 chai thuốc bảo vệ thực vật nhãn hiệu Philia 525SE và Anvin 5SC không hóa đơn chứng từ nên tiến hành bắt giữ. Qua đấu tranh ban đầu, lực lượng chức năng tiến hành truy thu nhanh số lượng thuốc bảo vệ thực vật mà đối tượng Long đã gửi trước đó tại chành xe, thu giữ thêm 80 thuốc bảo vệ thực vật nhãn hiệu Amistatop. Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nơi ở của đối tượng Long, phát hiện và thu giữ nhiều vỏ chai, nắp chai, máy đóng nắp, bột màu, nhãn hiệu của nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật và nhiều dụng cụ phục vụ cho việc sang chiết, pha chế thuốc bảo vệ thực vật giả. Tại cơ quan công an, Nguyễn Thành Long khai nhận hoạt động mô hình sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả khoảng gần một năm nay. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.
Thông tin cơ quan phát hiện những đối tượng tham gia tiệc ma túy là thông tin thường bắt gặp hàng ngày. Có điều trong số này, không ít đối tượng chỉ ít hôm lại thấy ung dung ra về, lại tiếp tục có mặt trong những tiệc ma túy.
Nguyên nhân được nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng việc xử lý hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy đang gặp khó do quy định của pháp luật vẫn chưa chặt chẽ, thiếu thống nhất, dẫn đến tính răn đe chưa cao. Không ít chủ nhân tiệc ma túy thường bám vào yếu tố này, một mực giữ lời khai theo hướng: tôi mua ma túy về sử dụng trong tiệc rồi để đấy, bạn bè tôi tự lấy sử dụng chứ tôi không rủ dê. Trước đây, tại điểm B tiểu mục 7.3 trong mục 7 phần 2 thông tư liên tịch số 17/2007/TT-LT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp quy định. Người nghiện ma túy cho người nghiện ma túy khác cùng sử dụng trái phép chất ma túy tại địa điểm thuộc quyền sở hữu, chiếm hữu hoặc quản lý của mình thì không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Thông tư 08/2015/TT-LT sau đó đã bãi bỏ quy định vừa kể trên. Trong khi đó, Nghị quyết 02/2003/NQ-HDTP, Nghị quyết 02 ngày 17 tháng 4 năm 2003 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, thể hiện tại điểm D khoản 2 mục 2 quyết nghị về trách nhiệm hình sự trong một số trường hợp cụ thể, trong đó có trường hợp trên vẫn còn giá trị pháp lý. Theo một luật sư, nếu theo nghị quyết này, hành vi tổ chức tiệc ma túy không phạm tội theo quy định Điều 256 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Hơn nữa, căn cứ theo Điều 21 và Điều 25 Luật Ban hành Văn bản Quy phạm Pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015, việc áp dụng pháp luật trong xét xử phải nghiên cứu vận dụng theo hướng dẫn của nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán. Vấn đề bất cập đặt ra ở đây chính là không ít người bán ma túy cũng là người nghiện ma túy. Sau khi bán xong, lại cho người nghiện ma túy sử dụng ngay tại địa điểm thuộc quyền sở hữu của mình hoặc sử dụng cùng thì xử lý như thế nào? Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, đa số đối tượng bán ma túy cũng là người nghiện. Bán ma túy cho người nghiện khác và cho sử dụng tại nơi ở của mình để kiếm lời phục vụ cho việc nghiện của mình hiện nay vẫn là phổ biến. Do quy định của pháp luật còn chưa chặt chẽ nên đã xảy ra tình trạng đối tượng sau khi bị bắt lại được thả, khiến các đối tượng vi phạm coi thường pháp luật, dễ bề tái phạm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gia tăng người nghiện ma túy tại cộng đồng, một cán bộ điều tra cho biết. Khó khăn trong việc xử lý hành vi tổ chức sử dụng ma túy là thế, nhưng vấn đề mà các địa phương bức xúc không kém chính là công tác quản lý người nghiện hiện nay, cụ thể là việc đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc. Năm 2001, Quốc hội có Nghị quyết 16 cho phép Thành phố Hồ Chí Minh đưa người nghiện đi cai tập trung, không phân biệt có nơi cư trú ổn định hay không. Từ đó đến năm 2007, thành phố đã đưa được hơn 30.000 người nghiện đi cai nghiện. Tình hình an ninh trật tự nhờ đó được ổn định, tội phạm giảm đáng kể. Tuy nhiên, sang năm 2008, khi thành phố không còn được phép đưa toàn bộ người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, tình hình an ninh trật tự phức tạp trở lại, người nghiện gây án khá lộng hành. Chính từ thực tế này mà cuối năm 2014, Quốc hội mới có Nghị quyết 77 cho phép thành phố triển khai đề án đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc, nhưng cũng chỉ giới hạn với đối tượng không có nơi ở ổn định. Mặt khác, Nghị định 221/2013/NĐ-CP quy định không đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện có nơi cư trú ổn định, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại phường xã thị trấn, thời hạn từ 6 đến 12 tháng mà vẫn còn nghiện. Điều này cũng đồng nghĩa với việc trong thời gian nói trên, người nghiện sử dụng ma túy một cách thoải mái, tự tin, dự các tiệc ma túy mà không sợ bị lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Điều này dẫn đến nguyên nhân là vì sao trong các lần kiểm tra quán bar, vũ trường, cơ quan chức năng phát hiện hàng chục, hàng trăm người nghiện, nhưng rồi chỉ ít hôm lại thấy số người nghiện này ung dung trở lại vũ trường. Trong một nghiên cứu về áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, một chuyên gia pháp lý từng kiến nghị cần bỏ quy định người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định phải áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trước khi áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc nhằm bảo đảm sự công bằng, thống nhất trong chính sách xử lý đối với người nghiện ma túy.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều lời mời chào tham gia sàn giao dịch tài chính mang tên WeFinex với những hứa hẹn chỉ cần số tiền từ 2 triệu đến 5 triệu, người đầu tư có thể kiếm được hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Thực chất, hoạt động của sàn giao dịch này như thế nào và con số lợi nhuận khủng như quảng cáo có là thật? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc có bài đề cập cụ thể.
Chỉ cần gõ từ khóa WeFinex trong các trang mạng xã hội, không khó để tìm kiếm những nhóm hoạt động công khai với hàng chục nghìn người tham gia. Trong các nhóm này, bài đăng đa phần là khoe khoang những số tiền khổng lồ khi tham gia WeFinex. Sau khi đăng ký vào nhóm WeFinex Greenspan Việt Nam, một nhóm các nhà đầu tư được cho là khá nổi tiếng với trên 24.000 người tham gia. Phóng viên nhận được tin nhắn từ tài khoản NVD đề nghị hỗ trợ tham gia vào WeFinex. Duy liên tục gửi hình ảnh những lần giao dịch thành công và khẳng định như đinh đóng cột. Nếu tham gia theo Duy, mỗi tháng có thể kiếm được hàng trăm triệu đồng.
Thế thì ở trên này thì lương có những người chỉ có 2-3 triệu vào đây, anh bây giờ tháng vào 2-3 nghìn đô rồi, thoải mái. Đấy. Thế thì nếu bây giờ em đang khó khăn ấy, em alo anh là phải chính xác luôn. Anh giúp em để em làm cùng với anh. Anh làm được khoảng 3 tháng, giờ tháng anh tầm 7-8 nghìn. Đấy mới là một tài khoản anh sâu cho em thôi, anh có 2 tài khoản.
Xác nhận thư mời của WeFinix, người chơi sẽ được đưa thẳng vào giao diện của website với biểu đồ lên xuống từng giây của những cột màu xanh đỏ, thoạt nhìn giống như bảng giao dịch chứng khoán. Tuy nhiên, Duy lại khẳng định với phóng viên, đây là một hình thức cờ bạc giống như tài xỉu nhưng có tính toán.
Tức là bản chất của nó không khác trò M88 ấy, tài xỉu đúng không? Thì bên này nó có hai bên là tăng và giảm thôi. Nhưng bên này nó có nhiều dữ liệu để phân tích để mình biết tiếp theo là cái gì. 30 giây để mình đặt lệnh và 30 giây sau mới hiện kết quả, mình đoán là đoán phiên tiếp theo.
Mặc dù như lời giới thiệu, nhà đầu tư có thể phân tích diễn biến giao dịch để giành phần thắng, nhưng khi tham gia trực tiếp, chỉ cần đặt tiền rồi đoán ô tiếp theo là xanh hay đỏ, chờ 30 giây để biết mình thắng hay thua. Đáng chú ý, ngoài việc thu nhập mỗi khi thắng giao dịch, việc mời thêm được người tham gia vào WeFinix cũng giúp người chơi có thêm tiền hoa hồng dựa trên số tiền đặt cược mỗi lần của người mới tham gia. Chính vì vậy, trên các nhóm người chơi tràn ngập hình ảnh những cặp tiền mệnh giá lớn hay hình ảnh xe sang, nhà lầu để nhằm thu hút thêm thành viên mới. Tài khoản NX Hoan, một đại lý phân quyền của WeFinix tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, cho biết.
Cái đại lý là mình phải mua phân quyền ạ. Ví dụ nếu mà em ăn được 1% tiền hoa hồng của anh thì nếu mà chị anh chơi theo anh thì anh lại được ăn 1% hoa hồng, nhưng mà em chỉ được ăn 0,25 thôi. Anh chơi anh được thì em cũng được, thắng cũng được mà anh thua thì vẫn được, mà có nghĩa là cái số tiền nó không quan trọng anh thắng hay thua, chỉ quan trọng cái số tiền giao dịch nhiều thì hoa hồng nó được nhiều ấy.
Trong giao dịch của WeFinix, người chơi sẽ bỏ tiền để đặt cược, nếu đoán đúng ô kế tiếp là xanh hay đỏ, người chơi sẽ không mất tiền cọc mà còn thu về 95% số tiền đã đặt. Còn nếu thua, người chơi sẽ mất tất cả. Anh Nguyễn Quang Huy, từng là một nhà đầu tư WeFinix cho rằng đây thực chất là trò cá cược đa cấp biến tướng.
Lúc đấy thì mình chơi có một số bạn rủ tham gia vào một cái hội nhóm để người ta kiểu các chuyên gia họ đọc lệnh ấy. Nhưng mà ra sau một thời gian chơi thì tôi thấy là các chuyên gia đấy thì không phải quá cao siêu đâu. Nó chỉ câu kéo mình thời gian đầu, và thì cái nhóm chuyên gia đấy tìm ra họ toàn là những kiểu họ mua quyền đại lý ấy, nó kiểu mô hình kinh doanh kiểu đa cấp ấy. Mình nghĩ là thời gian là nếu mà chưa chơi tốt nhất là không nên chơi, ra nó chỉ như cờ bạc kiểu bạn đặt sẵn không lẻ, những sóc đĩa gì đấy kiểu sẵn không lẻ thôi.
Trên thế giới, các mô hình đa cấp kiểu WeFinix đã bị cấm tại nhiều quốc gia như Canada, Pháp, Bỉ, vân vân. Và tại Việt Nam, pháp luật hiện hành chưa có điều khoản nào liên quan đến mô hình giao dịch nhị phân. Chính vì vậy, thay vì tin vào những lời hứa hẹn nhanh chóng trở nên giàu có, những hình ảnh khoe nhà lầu xe sang từ các đại lý phân quyền, thì người chơi nên tìm hiểu kiến thức về tài chính và pháp luật, tránh trường hợp tiền mất tật mang.
Mục tìm hiểu pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn hỏi đáp chính sách pháp luật về phòng chống mua bán người.
Câu hỏi 10. Quá trình trợ giúp nạn nhân bị mua bán tái hòa nhập cộng đồng được diễn ra như thế nào? Khi nào nạn nhân bị mua bán được đánh giá là tái hòa nhập thành công? Trả lời, tái hòa nhập là quá trình nạn nhân bị mua bán được phục hồi và tham gia các hoạt động kinh tế và hoạt động xã hội sau khi thoát khỏi tình trạng bị mua bán. Quá trình này bao gồm định cư trong một môi trường an toàn và an ninh, tiếp cận một mức sống hợp lý, ổn định sức khỏe thể chất và tinh thần, có cơ hội phát triển về mặt cá nhân, xã hội và kinh tế, tiếp cận hỗ trợ xã hội. Tái hòa nhập là một công việc phức tạp, cần có kinh phí và các dịch vụ hỗ trợ đa dạng dành cho nạn nhân bị mua bán và đôi lúc là cả gia đình của họ. Nạn nhân bị mua bán có thể có những nhu cầu ngắn và dài hạn khác nhau. Ví dụ, nhu cầu cải thiện sức khỏe thể chất, tâm lý, giáo dục, nghề nghiệp, xã hội và kinh tế. Khả năng tái hòa nhập thành công thường phụ thuộc vào việc nạn nhân bị mua bán đã vượt qua những bước khác nhau, bao gồm được xác định là nạn nhân chính thức, được tiếp nhận và trở về an toàn, được tiếp cận các dịch vụ trợ giúp phù hợp. Đánh giá khi nào nạn nhân tái hòa nhập thành công là không hề đơn giản do sự phức tạp của quá trình này và của cuộc sống nạn nhân sau khi thoát khỏi tình trạng bị mua bán. Tuy nhiên, có những kết quả đầu ra có thể tổng hợp để làm thước đo tái hòa nhập thành công. một số nạn nhân bị mua bán có thể đã có một số hoặc nhiều trong số những kết quả này. Những nạn nhân khác có thể có ít hoặc thậm chí không có kết quả nào dưới đây. Các kết quả đạt được của quá trình tái hòa nhập. 1. Nơi sinh sống, an toàn, thỏa đáng và chi phí hợp lý. Mô tả kết quả, tiếp cận được nơi sinh sống, an toàn, thỏa đáng và chi phí hợp lý cho dù là được cung cấp bởi một tổ chức, thể chế hay tự cá nhân sắp xếp. 2. Sức khỏe thể chất ổn định, thể chất khỏe mạnh và sức khỏe thể chất nhìn chung ổn định. 3. Sức khỏe tinh thần ổn định, sức khỏe tinh thần ổn định bao gồm sự tự trọng, tự tin và tự chấp nhận bản thân. 4. Tư cách pháp lý, sự bảo vệ và đại diện. Có tư cách pháp lý là một công dân đã được đăng ký khai sinh và có tiếp cận với giấy tờ xác định nhân thân của mình hoặc trong trường hợp nạn nhân bị mua bán là công dân nước ngoài, được cấp phép tạm trú hoặc cư trú lâu dài. Trong trường hợp trẻ em, việc này bao gồm hẹn gặp người đại diện hợp pháp khi có yêu cầu. 5. An toàn và an ninh. An toàn về mặt thể chất, bao gồm an toàn trước những mối đe dọa hoặc vũ lực từ phía kẻ buôn người hoặc những người khác trong gia đình hoặc cộng đồng, đất nước. 6. Ổn định về kinh tế, bao gồm nghề nghiệp chuyên môn và cơ hội phát triển kinh tế. Điều kiện kinh tế ổn định, ví dụ, có khả năng kiếm tiền, nuôi sống các thành viên trong gia đình, cũng như tiếp cận được các cơ hội phát triển kinh tế có thể, bao gồm các hoạt động nghề nghiệp hoặc tạo thu nhập. 7. Cơ hội giáo dục và đào tạo. Tiếp cận các cơ hội quay trở lại trường học, giáo dục và đào tạo, bao gồm học tập chính quy và không chính quy, đào tạo nghề, chuyên môn, kỹ năng sống. Điều này đặc biệt quan trọng với những trẻ em không được học tập dù ở cấp thấp nhất. 8. Môi trường xã hội và các mối quan hệ tương tác lành mạnh. Các mối quan hệ xã hội tích cực và lành mạnh bao gồm mối quan hệ với bạn đồng trang lứa, bạn đời, người yêu và cộng đồng. Điều này bao gồm việc không bị phân biệt đối xử kỳ thị, không bị đẩy ra ngoài lề. Chìa khóa thành công trong trường hợp của trẻ em là các mối quan hệ gia đình bền vững và lý tưởng là đoàn tụ với gia đình hoặc những phương án chăm sóc thay thế phù hợp khác, tốt nhất là phương án dựa vào gia đình. 9. Đảm bảo quyền lợi tốt nhất trong quá trình hoạt động tố tụng. Sự tham gia của nạn nhân vào quá trình hoạt động tố tụng liên quan tới trải nghiệm bị mua bán được thực hiện vì quyền lợi tốt nhất của họ và được họ chấp thuận. 10. An toàn của gia đình và những người phụ thuộc của nạn nhân. An toàn của gia đình và những người phụ thuộc của nạn nhân bị mua bán bao gồm con cái, bạn đời, cha mẹ, anh chị em. Thông thường, chìa khóa để đạt được những kết quả đầu ra tái hòa nhập thành công như đã trình bày ở trên là cung cấp sự trợ giúp phù hợp, đầy đủ, tế nhị và có chất lượng cho nạn nhân bị mua bán. Câu hỏi 11. Nhân viên công tác xã hội đóng vai trò quan trọng như thế nào trong việc hỗ trợ nạn nhân bị mua bán? Trả lời, hoạt động hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán gồm hai công việc chính, đó là hỗ trợ giải cứu cho nạn nhân bị mua bán và trợ giúp cho nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng. Với tư cách là người trợ giúp cho những người yếu thế trong xã hội, nhân viên công tác xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các nạn nhân bị mua bán. Vai trò của nhân viên công tác xã hội được thể hiện trong một số hoạt động như xây dựng mạng lưới liên kết hỗ trợ, phát hiện và trợ giúp cho nạn nhân bị mua bán là quá trình lâu dài và khó khăn. Do vậy, nhân viên công tác xã hội hoạt động trong lĩnh vực này có vai trò trong việc xây dựng mạng lưới liên kết hỗ trợ. Mạng lưới liên kết này có thể là mạng lưới nhân viên công tác xã hội hoạt động trong lĩnh vực phòng chống mua bán người, mạng lưới các cán bộ địa phương, mạng lưới các cơ quan chức trách liên quan đến phòng chống mua bán người. Những mạng lưới này được thiết lập kết nối giữa các vùng địa phương trong nước và liên quốc gia giúp trao đổi chia sẻ thông tin nhằm kiểm soát và phát hiện các vụ mua bán người cũng như xác định được nạn nhân bị mua bán để từ đó phối hợp giải cứu và đảm bảo an toàn cho nạn nhân. Biện hộ cho nạn nhân. Đây là một vai trò quan trọng của nhân viên công tác xã hội với tư cách là một người đại diện cho tiếng nói của nạn nhân để bảo vệ cho lợi ích hợp pháp của họ. Đối với những người là nạn nhân bị mua bán đã bị xâm phạm nhiều quyền và lợi ích, thì trong quá trình hỗ trợ, nhân viên công tác xã hội trực tiếp làm việc với các cơ quan chức năng như công an, hội phụ nữ, tòa án để biện hộ, bênh vực, bảo vệ quyền lợi chính đáng của họ. Hỗ trợ tạo điều kiện cho nạn nhân. Nhân viên công tác xã hội là người tạo điều kiện cho nạn nhân phát huy tiềm năng và tham gia vào quá trình tự giải quyết vấn đề của chính họ. Vai trò này được thể hiện ngay từ giai đoạn đánh giá nhu cầu, lập kế hoạch trợ giúp nạn nhân và thực hiện các hoạt động hỗ trợ. Với vai trò này, nhân viên công tác xã hội thực hiện rất nhiều các hoạt động hỗ trợ như tham vấn, tư vấn, giáo dục, truyền thông thay đổi hành vi. kết nối nguồn lực. Đây là một vai trò quan trọng của nhân viên công tác xã hội với tư cách là một người trung gian kết nối nạn nhân với các nguồn lực cần thiết. Nguồn lực này có thể là các cá nhân, tổ chức, ban ngành, đoàn thể có liên quan đến vấn đề cần giải quyết của nạn nhân, hoặc cũng có thể là các dịch vụ sẵn có trong cộng đồng. Một nạn nhân bị mua bán có thể có nhiều nhu cầu cần trợ giúp khác nhau như hỗ trợ về mặt tâm lý, pháp lý, chăm sóc sức khỏe, đào tạo nghề.
Bốn lớn, phòng ngừa ngăn chặn nạn mua bán người. Câu hỏi 12, tình trạng mua bán người trên thế giới và ở Việt Nam diễn ra như thế nào? Trả lời, hiện nay nạn mua bán người đã trở thành vấn đề toàn cầu, không có quốc gia nào là ngoại lệ. Theo báo cáo của Tổ chức Nhập cư Thế giới IOM, trên thế giới hiện có khoảng 17,5 triệu người là nạn nhân của tội phạm buôn người, 46 triệu người đang sinh sống trong cảnh nô lệ, bị cưỡng bức lao động hoặc bị bán làm nô lệ tình dục, gần 10.000 ca ghép nội tạng trái phép mỗi năm. Trên thế giới, mua bán người đã trở thành ngành công nghiệp tội phạm lớn thứ ba sau buôn bán ma túy, vũ khí trái phép và đang có nguy cơ phát triển mạnh. Việt Nam có đường biên giới với nhiều quốc gia, nhiều cửa khẩu biên giới được mở cửa để giao thương buôn bán. Việc dễ dàng tiện lợi khi qua lại biên giới là điều kiện để tội phạm mua bán người lợi dụng hoạt động. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm của Chính phủ, từ năm 2012 đến 2017, lực lượng chức năng đã tổ chức giải cứu và tiếp nhận khoảng 7.500 người. Qua điều tra rà soát cho thấy trên 90% nạn nhân bị mua bán là phụ nữ và trẻ em, trên 80% nạn nhân thuộc các dân tộc thiểu số, trình độ học vấn, nhận thức, tiếp cận thông tin ít hơn và có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Hơn 70% nạn nhân làm nông nghiệp hoặc không có việc làm, 37,2% không biết chữ và khoảng 6,8% nạn nhân là người trẻ tuổi, học sinh, sinh viên. Trên 98% nạn nhân bị mua bán ra nước ngoài. Đa số nạn nhân là phụ nữ khi bị lừa bán ra nước ngoài, bị cưỡng ép kết hôn làm vợ người dân bản địa và bóc lột tình dục, gần 80%. Tình trạng mua bán người thường xảy ra ở những địa phương có vùng biên giới tiếp giáp Trung Quốc, Campuchia, Lào như Lào Cai, Hà Giang, Nghệ An, Sơn La, Quảng Nam, Lai Châu, Cao Bằng, An Giang, Tây Ninh và một số thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt ở tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc chiếm hơn 70% tổng số vụ mua bán người hàng năm. Nạn nhân trong các vụ buôn bán người không chỉ là phụ nữ và trẻ em, còn có cả nam giới. Nạn nhân chủ yếu bị tội phạm mua bán người lừa qua hình thức, di cư tự do để tìm kiếm việc làm, nhận con nuôi, kết hôn với người nước ngoài, đẻ thuê, hiến tạng. Các đối tượng phạm tội hình thành các đường dây mua bán người từ Việt Nam sang các nước láng giềng với mục đích chính là bán nạn nhân vào các ổ mại dâm, các dịch vụ vui chơi giải trí và bóc lột sức lao động.
Câu hỏi 13. Nguyên nhân của thực trạng mua bán người ở Việt Nam? Trả lời, mua bán người xảy ra do nhiều nguyên nhân. Những nguyên nhân này có thể được phân thành 3 loại cơ bản sau. Nguyên nhân trực tiếp, nguyên nhân tiềm ẩn và nguyên nhân sâu xa. Nguyên nhân trực tiếp liên quan đến những quyết định của cá nhân hay của gia đình nạn nhân do bị ảnh hưởng bởi mong ước có cuộc sống tốt hơn, tìm kiếm các cơ hội việc làm để giải quyết những vấn đề cá nhân như nợ nần, nghiện cờ bạc, rượu, ma túy. Ngoài ra, việc thiếu hiểu biết pháp luật về phòng chống mua bán người cũng là những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc gia tăng nạn nhân và tội phạm mua bán người. Nguyên nhân tiềm ẩn là những điều kiện ảnh hưởng đến những quyết định cá nhân như gia đình không hạnh phúc, mâu thuẫn, bạo lực, ly thân, ly dị. Xã hội có các nhu cầu dịch vụ, tình dục, sinh con nuôi, môi giới hôn nhân, chữa bệnh và nhiều hình thức lao động. Nguyên nhân sâu xa có liên quan đến nhân tố kinh tế xã hội như thất nghiệp, nghèo đói, thiếu cơ hội học tập và việc làm, phân biệt đối xử, bất bình đẳng giới. Chính điều này đã khiến các cá nhân trở thành nạn nhân của mua bán người. Ngoài ra còn có những nguyên nhân khác từ hệ thống bảo vệ xã hội và pháp lý yếu kém, cũng như nền chính trị không ổn định được thể hiện rõ qua chế độ độc tài, tham nhũng hay những xung đột vũ trang ở một số nước trên thế giới. Ở mức độ quốc tế, việc thất bại trong nhận dạng, khởi tố và kết án đối tượng mua bán người cũng như những yếu kém trong hệ thống bảo vệ biên giới quốc tế và thiếu chứng cứ pháp lý là những tác nhân làm gia tăng nạn mua bán người. Như vậy, có nhiều yếu tố khiến cho con người dễ bị mua bán, nhưng nhóm người thuộc diện nguy cơ cao bao gồm người di cư không giấy tờ, người dân tộc thiểu số ở vùng biên giới, trẻ em không có người lớn đi kèm, các yếu tố như nghèo đói, thất nghiệp, bất bình đẳng giới, thiếu tiếp cận các cơ hội giáo dục và các nguồn lực, thiếu hệ thống đăng ký khai sinh cũng là những yếu tố có thể làm gia tăng nguy cơ bị mua bán người. Cuối cùng, mặc dù các chiến lược thông tin về mua bán người được phổ biến rộng rãi, nhưng cộng đồng nhiều quốc gia vẫn chưa có đầy đủ nhận thức về vấn nạn này. Do vậy, những nạn nhân bị mua bán không có khả năng bảo vệ chính mình, không nhận thức đầy đủ về động cơ, mục đích, thủ đoạn của đối tượng mua bán người để có biện pháp phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi mua bán người. Các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực phòng chống mua bán người ở Việt Nam đã xác định một số nguyên nhân cơ bản dưới đây khiến một người có thể trở thành nạn nhân của nạn mua bán người. Nghĩa vụ với gia đình, bạo lực gia đình, ham mê vật chất, thiếu hiểu biết về các nguy cơ và do không được tiếp cận thông tin, cuộc sống khó khăn, nghèo đói.
Câu hỏi 14. Hậu quả của nạn mua bán người. Trả lời. Mua bán người, đặc biệt là mua bán phụ nữ và trẻ em, thường gây nên nhiều tác hại và để lại hậu quả nặng nề cho nạn nhân, gia đình nạn nhân, cộng đồng và xã hội. Đối với nạn nhân, bị xâm phạm về thân thể, sức khỏe, bị xúc phạm danh dự nhân phẩm gây nên những chấn động về tâm lý. Đối với gia đình nạn nhân, gây tâm lý hoang mang, lo lắng, bố mẹ, mất con, vợ chồng bị chia lìa, con cái không được quan tâm chăm sóc, ít có cơ hội học tập, kinh tế gia đình gặp khó khăn. Đối với cộng đồng xã hội, gây nghi kỵ, tạo sự căng thẳng trong cộng đồng, làm gia tăng tội phạm, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội, gia tăng nguy cơ lây nhiễm căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS, gây thiệt hại về kinh tế do số người rời bỏ quê hương trong độ tuổi lao động, gia tăng chi phí phúc lợi xã hội để bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng. Câu hỏi 15. Chính quyền, tổ chức, đoàn thể và cá nhân có vai trò gì trong phòng ngừa, ngăn chặn nạn mua bán người? Trả lời. Để bảo đảm việc phòng ngừa, ngăn chặn nạn mua bán người có hiệu quả, cần tiếp cận toàn diện, xem xét tất cả các khía cạnh liên quan, bao gồm tuyên truyền phòng chống mua bán người, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân, tố giác tội phạm mua bán người. Những việc này cần dựa trên cơ sở có sự hợp tác giữa các cơ quan chính quyền trong nước cũng như quốc tế, các đoàn thể, tổ chức xã hội và những người liên quan khác. Đối với chính quyền, tổ chức, đoàn thể, chính quyền, các tổ chức đoàn thể có vai trò quan trọng trong công tác đấu tranh phòng chống mua bán người, đặc biệt là trong công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, tư vấn về phòng chống mua bán người, cũng như công tác hỗ trợ nạn nhân. Chính quyền địa phương cần phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện một số giải pháp dưới đây để phòng ngừa, ngăn chặn nạn mua bán người. Quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, khai báo tạm trú, lưu trú, tạm vắng trên địa bàn, giám sát các đối tượng đến hoặc đi khỏi địa phương. Quản lý chặt chẽ số đối tượng đã có tiền án tiền sự về mua bán người, các đối tượng từng chứa chấp môi giới mại dâm, giám sát dịch vụ môi giới hôn nhân, cho nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài, giới thiệu việc làm, đưa người Việt Nam đi lao động học tập ở nước ngoài, tuyển dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, các dịch vụ văn hóa du lịch, các hoạt động kinh doanh dịch vụ có điều kiện khác dễ bị lợi dụng để thực hiện hành vi mua bán người. Xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách, chương trình phát triển kinh tế, tạo việc làm, cho vay vốn, đào tạo nghề, hỗ trợ giảm nghèo, thực hiện bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em, chương trình vì sự tiến bộ của phụ nữ, bảo vệ và tạo điều kiện cho nạn nhân bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng. Đối với địa phương có vùng biên giới, cần tăng cường tuần tra kiểm soát tại các cửa khẩu, khu vực biên giới, hải đảo và trên biển nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi mua bán người. Vận động nhân dân chấp hành pháp luật về phòng chống mua bán người, tích cực phát hiện, tố giác, tố cáo, ngăn chặn hành vi mua bán người. Đối với cá nhân, các cá nhân trong cộng đồng đóng một vai trò quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn nạn mua bán người bằng việc tiếp thu và hiểu đúng những thông tin, kiến thức về nạn mua bán người. Để tự bảo vệ mình và người thân không trở thành nạn nhân bị mua bán, các cá nhân cần thực hiện những lời khuyên sau đây. Tuyệt đối không nên đưa hình ảnh, thông tin cá nhân lên mạng xã hội. Cảnh giác với những mối quan hệ quen biết trên mạng, nhất là với những người không rõ ràng về nhân thân, công việc, quan hệ xã hội. Thận trọng với trường hợp tuy mới quen biết, nhưng người đó đã tỏ vẻ quá yêu quý mình, mong muốn gặp mặt, rủ đi ăn uống. Cảnh giác trước những lời mời gọi, rủ rê, đi chơi, tham quan tại các địa bàn giáp biên giới của những người lạ, của những người trong họ hàng, nhưng đã rời xa quê hương nhiều năm, thiếu thông tin về họ. Cảnh giác với những lời hứa hẹn dụ dỗ tìm việc làm có thu nhập cao trong nước và nước ngoài hay lấy chồng nước ngoài giàu có. Trường hợp đối tượng nói ra địa chỉ nơi sẽ tiếp nhận mình, cần phải xác minh độc lập bằng cách gọi điện thoại đến địa chỉ đó hoặc nhờ người tin cậy tìm hiểu hộ. Khi có dự định tìm việc làm ở các tỉnh, thành phố khác hoặc đi lao động ở nước ngoài, hãy tìm hiểu kỹ nơi định đến và người sẽ đi cùng. Kiểm tra thông tin về cá nhân, đơn vị, tổ chức môi giới, tuyển dụng, giới thiệu, thông báo cho gia đình biết sẽ đi đâu, đi cùng ai trước khi quyết định, công chứng, các giấy tờ liên quan. Luôn ghi nhớ những địa chỉ tin cậy để có thể nhận được sự giúp đỡ khi gặp tình huống khẩn cấp. khi có ý định kết hôn với người nước ngoài, hãy tìm hiểu kỹ thông tin về nhân thân đối tượng mà mình có ý định kết hôn. Tìm hiểu về pháp luật, đặc biệt là pháp luật về hôn nhân và gia đình của nước mà đối tượng mình định kết hôn sinh sống. Tham khảo ý kiến của người thân, bạn bè, đồng nghiệp về ý định kết hôn với người nước ngoài. Học ngoại ngữ, tìm hiểu về văn hóa, môi trường sinh hoạt nơi sẽ đến sinh sống. Luôn cảnh giác trước những lời hứa hẹn, môi giới, hôn nhân thiếu cơ sở. Hiểu biết pháp luật, kỹ năng để tự bảo vệ mình và giúp đỡ người thân không bị mua bán, tuyên truyền cho những người xung quanh biết và cảnh giác với nạn mua bán người.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật VOV1, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.